Nghe cô nói lòng tôi giận hoang, bảo rằng cô là kẻ sát nhân, gần gũi nhau đã một năm hơn, nay lại bảo không quen biết tới. Tôi giết người muốn cho được khỏi, nên dùng lời nói dối phải chăng? Lúc ấy cô lại nói lớn rằng tôi say rượu nhìn lầm nói bậy. Cô vào trong kêu người khác lại, kéo tay tôi bảo phải đi ngay. Nhược bằng còn ngồi nói giống dài, sẽ kêu linh bắt ngay tức khắc. Không chứng cớ chỉ đem làm chắc, tôi đành cam chịu nhục đi ra. Từ đó đi về đến tới nhà, tôi oán hận kể ra sao hết. Bị xô xuống biển sâu gần chết, nay lại còn bị nhiếc xài thêm. Câu chuyện này quyết chẳng để em, mới làm sao rửa được hềm mới chiều. Qua suy nghĩ đầu tôi nặng trĩu, suốt mấy ngày ăn ngủ không yên. Con người tôi dường thể như điên, nổi giận tức càng lên cực độ. Cuối cùng tôi lấy con dao nhỏ, quyết đêm khuya chặn ngõ cô về. Giết phức đi dạ mới hạ hay, thứ bất nghĩa sống chi vô ích. Vừa nghĩ thế thì trong người mệt, nằm lăn ra ngủ mất hồi nào. Hiện thấy ra một cảnh chim bao, cũng bà lão thấy lâu rồi đó. Nương hào quang bà sang nói rõ, ý ở này người tuổi trẻ kia ơi, đó cũng là nghiệp báo lâu đời, hãy vui trả cho rồi chớ hận. Cách khoảng đây cũng lâu xa lắm, mi có vợ chồng tên Phấn tên Nga. Nga mắt mày có chút xấu xa, nhưng tính nết thật là rất tốt. Phân muộn chi đều chịu theo nốt, dù cho là những việc khó khăn. Phấn lại là có tánh cọc cằn, thường đánh chửi Nga hơn con vật. Lòng Nga biết bao nhiêu buồn bực, nhưng thương chồng quên hết đớn đau. Phấn dù làm khó dễ cách nào, cũng lòn cuối chịu theo tất cả. Mặc dù thế Phấn không vừa già, đi rượu chè mèo mã lung tung. Khi về nhà quát tháo hành hung, vật không đậm cũng tung cũng đa. Tuy Nga rất lấy làm buồn bã, nhưng vẫn lời nhỏ nhẹ khuyên can. Phấn chẳng nghe còn chửi mắng gian, Nga đành phải nín thinh để chiều. Không khí giữa gia đình nặng trĩu, mọi việc do phấn tạo gây ra. Lúc ấy lòng của phân chán ngang, lại đi lấy một cô gái khác. Nhân một hôm trời trong gió mát, phân dùng lời dối gạt bảo ngang: hãy cùng nhau đi dạo núi xa, đổi khí hậu ở nhà buồn quan. Nghe chồng nói Nga mừng trong già, tưởng chồng mình cải quá ăn năn. Nga liền lo sửa soạn hành trang, rồi cùng phân đi xem cảnh núi. Phân rằng muốn có nhiều gió thổi, cần leo lên cho tới chót cao. Nga nghe lời rồi phấn cùng nhau, trèo đến chỗ thật cao đứng ngó. Lòng của phấn Nga đâu biết rõ, trong lúc Nga đứng ngó phía xa, bất thình lình phân lại xô ngang, rơi xuống vực thẳm xa mù mịt. Phân cho rằng là Nga đã chết, liền trở về tôm hết của tiền, dẫn tình nhân đến một chỗ riêng, tạo lập một gia đình mới khác. Trong lúc ấy thân Nga tưởng thác, nhờ rớt trên ở các dây bìm. May có tiểu phu được trông xem, cầm về trái thuốc men lành mạnh. Nga trở về nhà thì vắng lành, phân bỏ đi biết giảng hồi nào. Nga buồn rầu thành phát bình đau, cách đó một năm sau bỏ màng. Linh hồn vẫn ôm theo nỗi oán, từ lâu rồi chưa đặng rửa ra. Phân là người, cô ấy là Nga, nghiệp oán ấy nay đã mùi mần. Đành phải trả chớ không thể trốn, mấy người nên mừng chớ giận oán chi. Nay nếu người mưu giết cô đi, sau này phải trả nguy hơn nữa. Tình dục vốn là nơi biển lửa, rơi vào thường bị nó thiêu đi. Muôn dứt xong cái kiếp mê si, người hãy sớm quy y tu tình. Bỏ tất cả những mùi chung đỉnh, ơi cùng chừa đi các tính muốn ham. Lìa sự đời vào cửa thiền lam, chịu khổ hành lo làm Phật sự. Dình chay lạc giới răng luôn giữ, trong lòng luôn niệm chữ A-di. mắt cho đời ngạo bán khinh khi. Học theo Phật từ bi hỷ xa, kẻ hung ác với phường gian trá, được lợi to cũng chả lâu dài. Chỉ tạm thời hưởng lấy hôm nay, nhưng phải trả ngày mai đau khổ. Lấy kiếp người để mà hiểu rõ, xưa làm chồng giết bỏ vợ hiền, nay bị người mưu hại liên miên, tốn tiền của không yên thân sống. Tạo nghiệp chẳng khác nào gieo giống mơ, gieo thứ nào lên mộng thứ ni. Đừng tưởng rằng trời chẳng biết gì, luật nhân quả không lý một mày. Hại người tất bị người hại lại, làm phải thì có phải trả cho. Ý tự nhiên của mấy thiên cơ, nay hay thuở ngàn xưa cũng thế. Kẻ dân già hay ông hoàng đế ơi, cũng nằm trong định lễ trả vai. Cân công bằng chẳng vì tư ai, có vai tức có ngày phải trả. Thứ chậm trai thứ mau có quà. Tùy nghiệp nhân nặng nhẹ mà ra, chớ cho rằng trời chẳng thấy quang. Gian dối mãi ấy là lầm lạc. Có một việc ta cần nên mách, để cho người được biết lo toan. Khắp hoàn cầu sắp có chuyện gian, cuộc biển hải thương tan rất lớn. Thay cảnh vật rửa đời như bần, không nơi nào trốn tránh khỏi đâu. Tự ngàn muôn triệu kiếp xưa lâu, vẫn thay đổi biết bao nhiêu lượt. Lập lại mới cho người hữu phước, sống thanh bình sống cuộc an cư. Người khá mau biết kiếp hoài hư, lo tu tịnh lánh đời mong quyền. Nói đến đây lão bà liền biên, có một luồng gió lạnh thổi qua. Tôi giật mình vội mở mắt ra, lần nhớ lại lời bà trong mộng. Tự nhiên thấy lòng tôi cảm động, mới bắt đầu nghĩ đến có thần. Từ trước nay tôi vẫn tưởng rằng có người chứ Phật thần không có. Tôi đã có nhiều lần xiên xò, nhưng hạng người bao có Phật thần. Nay được nhờ thấy mộng hai lần, cũng một vị nữ thần như trước, giải rành việc quá nhân tội phước. Nhất là cho biết được tiền căn, khiến lòng tôi mừng rỡ vô ngăn. Lúc mấy tuổi còn mang dao nhỏ, tôi lấy ra ném bỏ ngay đi, lòng oán hận cũng hết tức thầy. Kể từ đó cứ suy nghĩ mày, mặc dù đã có nhiều của cải, từ lâu rồi đủ loại ăn chơi, chỉ vui say trong một phút hồi, qua rồi vẫn thấy đời vô vị. Lần lượt hết qua thời ấu trì, già đến rồi khổ lại còn hơn. Cây chỉ đi ra cỏ ra phân, ai cũng thấy không hơn nữa được. Kiếp người đến đó là rốt cuộc, khác nào như một giấc chim bao. Nỗi bấy nhiêu cũng chẳng làm sao, huống thần giấc chim bao đã dài. Đời sắp đến tan thương biến hài, nếu thế thì còn cái chi đâu. Chỉ còn phương quy Phật hỏi đầu, mai ra giải được câu trần khổ. Nghĩ như vậy liền trong khi đó, tôi bèn đem nói rõ cha tôi. Buổi đầu cha tôi chẳng ưng lời, sao rốt chịu cho tôi quy Phật. Nhưng bảo tôi tìm người đại đức để quy y khỏi thất chân truyền. Lúc ấy tôi đi khắp chùa thiền, nhưng đâu cũng không đành bụng cả. Bởi phần đông chấp câu nhân ngã, cho chùa mình hơn cả các chùa, toàn là theo cái lối bán mua. Mua cung thì mua đồ chung mới, thấy sự tăng lắm người giả dối, làm cho tôi muốn thối tâm thần. Nhưng xét vì họ cũng phàm nhân, bọn họ chỉ một phần tử sâu, không phải các sư đều vậy rau. Cố tìm thêm một dạo nữa xem, thẳng như đâu đó cũng luốt lem, đến chừng ấy bỏ em cũng được. Thế theo lời thần linh mách trước, mình có duyên với Phật chẳng không. Vậy ráng đi tìm kiếm giáp dầm, có lẽ đến cuối cùng sẽ gặp. Lòng nghĩ thế tôi đi tìm khắp, mấy chót hết tôi đến gặp chùa này. Một nhà sư có tiếng gần đây, là chân chánh khiến ai cũng mến. Trong lúc đó khi tôi bước đến, thấy mặt sư trong bụng liền tinh. Đức hành sư thấy lộ ra hình, người đoan chánh nói năng lề lôi. Từ đó tôi quy thọ giới ở chùa này cho tới bây giờ. Thật đúng câu đạo có duyên cơ, duyên cơ chẳng khó sợ gặp đau. Do giấc mộng gặp thần mách bảo khiến cho tôi vào đạo tu hiền. Chuyện ấy truyền đến kẻ xóm riêng, có nhiều kẻ đã nghiêng theo Phật. Nãy giờ ta ngồi nghe sư nhắc, chuyện kể ra cũng rất hiếm hoi. Sư vừa ngưng ta lại mở lời: cảm ơn cụ kể đời của cụ, thật là một cuộc đời công tử. Bỏ đi tu là sự ít ai, nếu chẳng duyên sâu với Phật đài, khó vào ở chốn này lắm cô. Vì rằng đã từ lâu nhiễm đủ tánh quen theo các sự ăn chơi, khi vào đây mọi việc đều thôi, chịu giữa muối hầm hiu rất khó. Cảnh quan lạc hồng trần gác bỏ, mấy mươi năm chuông mỏ tu hành, kể ra là cũng một anh danh. Đâu phải kẻ thường tình làm được, sư rằng cũng nhờ duyên kiếp trước. Riêng tôi dù muốn được dễ gì, từ ngày tôi vào cửa từ bi, quá hiu quạnh nhiều khi muốn chán. Nhưng mỗi lúc thấy lòng hơi ngang, được mỏng lành khuyên ráng lo tu. Nhờ thế mà tôi gánh công phu, lo hương khói mấy mươi năm đây. Vào ở chùa nhiều lần bị khuấy, giữa tăng ni lắm cái xảy ra. Tưởng đâu tôi hoàn tục hồi gian, nhờ cương quyết mới là vượt khỏi. Phật tuy hay nhưng mà cũng giỏi, trên đường tu tân thôi dễ dàng. Nếu không nhờ có sự kiên gan, vào giờ tí ra liền giờ ngọ. Nhịn miếng ăn đã là rất khó, nhìn thấy nghe việc đó càng hơn. Đã gửi thân nơi chốn thiền môn, còn sân nổ là không phải đau. Vì nghĩ thế bao nhiêu phiền não, mỗi ngày tôi cố tháo bỏ lần, suốt mấy mươi năm chẳng hề ngưng. Sống cũng chẳng dám xưng rằng hết, có lẽ phải trì tâm đến chết. Được hay không là phúc cuối cùng. Trước Phật đài thề vẹn thị chung, dù sanh tử tôi không thể bỏ. Tình chân lý là đường sáng tỏ, mọi việc do theo đó không lầm. Phật là chân giác ngộ hơn phàm, lời Ngài dạy cứ làm ắt trung. Ta rằng lời của sư rất đúng, Phật vì thương sanh chúng nói ra. Nói vì lòng tự giác giác tha, không phải nói để mà thủ lời. những chỗ của Ngài thông hiểu tới, nói ra cho người khỏi lạc lầm. Ấy chính là do cái từ tâm nên nghe đến để làm thì tốt. Có nhiều kẻ báo rằng không hợp, chẳng qua vì cố chấp một bên. Nếu lấy lòng quảng đại công nhiên, phải nhìn nhận không xiên xỏ được. Ví dụ bố thí không chấp trước, làm ân không mong được trả ân, ấy mới là thật có lòng nhân. Điều này có phải chăng tốt đẹp? Không như thói thường lòng nhỏ hẹp, tay trái đưa tay mặt lấy vào, giúp người mà không được trả mau, sanh hờn trách hoặc mưu nhiễu hài. Không luận đến trong hàng giáo phái, chỉ vừa vào nhân loại để phân. Người hại người là việc bất nhân, ngu mày cũng cho rằng vô lý. Người không được vì lòng ích kỷ, đi hại người với lý bất công. Điều này người muốn miệng một lòng, nhận rằng đúng chứ không thể cài. Thẳng như con người cho rằng trái, trái ấy tự không phải trái công, trái cá nhân không trái đại đồng. Trai với kẻ chỉ trong một mặt, tôi muốn nói rằng lời của Phật là lời chung của khắp chúng dân, chớ không riêng của một cá nhân. Vừa một mặt xét phân là sai. Tôi rất muốn sao toàn nhân loại lấy tinh thần quảng đại xét suy, sẽ hiểu rành tâm trạng từ bi, chừng ấy chẳng còn nghi nữa được. Sư rằng cũng lấy làm mong ước, mọi người đồng hiểu được Phật tâm, để sớm lo giải nghiệp mê lầm, mày cho đâu đó hết cơn sầu khổ. Nhưng nhận thức mỗi người mỗi chỗ, ơi không cùng chung trình độ như nhau. Thành thử dù có lắm ước ao, tôi chỉ thấy chim bao một cành. Ta rằng cô nhiên vì khác tánh, mà mỗi người nhận định sai nhau. Nhưng người tu cứ vẫn ước ao, cho nhân loại cùng nhau hướng thiền, biết rằng khó thành như ý nguyện. Nhưng ý mong điều thiện cứ mong, cố làm dù cho được hay không, vẫn tiêu biểu tấm gương bác ai. Sư rằng lời của ông rất phải, lòng của tôi cũng thấy thế ni. Nên từ lâu tôi vẫn cố lì, lòng nguyện ước không khi nào bỏ. Tôi thường khuyên thập phương lớn nhỏ, làm hiền lành chừa bỏ hung hăng. Đôi với nhau lấy lẽ công bằng, và dình cách ở ăn trong sạch, lòng nhớ niệm A-di-đà Phật, sẽ được qua khổ ít tai nạn. Ngài lâm chung có Phật bước sang, rước về cõi Tây Phan tịnh độ. Có nhiều kẻ nghe tôi khuyên dầu, biết ăn năn hối ngộ rất nhiều. Nay buồn tôi như bông xế chiều, chẳng còn sống bao nhiêu tuổi nữa. Sự khuyên nhủ người đời tu sửa, sẽ không còn mấy bữa nữa đâu. Bỏ xác tôi không chút buồn rầu, nhưng tiếc sớm ngưng câu giảng giáo. Ước gì được trường xuân bất lão, để kéo dài ngày giáo độ đời. Hiện nay trào văn vật thành thời, thiếu đạo lý người đời dễ lụy. Một ngày một thêm nhiều thuyết nguy, biết bao trò quá mỹ gạt người. Kẻ tu hành nếu thiếu kém lời, sẽ không giúp cho người tình mong. Cứ quay cuồng theo luồng mới sống, càng ngày càng mơ mộng thêm lung. Mặc cho tâm trí nghĩ lung tung, khiến thân sống như cầm thêm rò. Tôi nhiều lúc canh ba chuông gò, giấc chưa an cứ nhớ sự đời. Lo sao cho giải thoát mọi người, khỏi đau khổ của đời tám vật. Kiếm tiền chẳng phải là sự thật, chỉ đóng vai trong một tấn tuồn. Trên mắt đào kép lộ vui buồn, chỉ giả vui chứ không phải thật. Kẻ xem đó lại rơi nước mắt, tưởng cho là sự thật rất lầm. Phải làm sao tin được chân tâm, biết thật giả khỏi lâm sầu tham. Hiện tại có nhiều điều dễ cảm, cũng chỉ làm thỏa mãn xác thân. Những xác thân là cái tạm trần, bồi bổ mấy cũng không bất lão. Càng trau chuốt càng thêm khổ đau, rốt cuộc rồi mỏng áo quần không. Bao nhiêu điều chế tạo luôn công, không cứu được xác thân khỏi chết. Tôi nghĩ thế nên xem thường hết, sự phấn son con hát một màu. Đại sự là cần dứt khổ đau, làm nhân loại hết câu lão từ. Điều này ngày nào chưa thành sự, tiến đến đâu cũng chỉ trỏ hề. Không thể làm tôi bị say mê, trái lại chỉ thêm ghê gớm nữa. Tôi đã gặp lắm lần binh lừa, Thấy loài người hùm hổ như nhau, gặp mồi toan ăn xé quấu quào, phải hay quấy nào đâu đếm xìa. Giờ trước bành giờ sau bị chìa, mạng sống người một rẽ giường bao. Càng thấy càng bắt và ngắn ngao, lòng tin Phật càng cao thêm nữa. Ăn khoai bắp để cho qua bữa, chính là cơn nước lửa đó ông. Người chỉ lo tả độc hữu xong, quên rằng hiện trong lòng đang đói. Tôi lúc đó dù cho muốn nói cũng không làm sao gọi ai nghe. Thật thấy mê khó dục cơn mê, chính là cảnh đã qua rồi đó. Ông đâu biết người tôi lúc nọ, tôi đã già nhưng có yên đâu. Chỗ này hầu chỗ khác cũng hầu, ăn đã chẳng ngủ đâu yên giấc. Thì việc thế xét ra lời Phật, tôi ngậm cười cho cuộc thế gian. Thân chưa xong lo việc bao đàn, đợi đến lúc hơi tàn mới hối. Thật đáng chán sự đời giả dối. Nhưng làm sao cho mọi người tin, cứ ngồi đây gõ mõ tụng kinh, không giúp được nhân sinh tỉnh thức. Muốn đi khắp gần xa giảng đức, ngắt vì tôi thân xác đã già. Lúc trẻ thì chưa hiểu rộng ra, khi hiểu được thì già khôn liều. Cánh trái ngược dù ai cũng chiều. Ông là người thông hiểu đạo đời, lại cũng còn tuổi trẻ đương thời, có đủ sức hơn tôi gấp mấy. Còn nhiều ngày giúp cho nhân loại quay về đường chánh đại quang minh. Tôi nghĩ ông nên mở rộng tình, đem chân lý kêu lên khắp chốn. Ta rằng tôi hoảng chi thân khôn, biết bao nhiêu chỉ dẫn bấy nhiêu. Nói cạn lời chẳng tiếc một điều, từ lâu chẳng ngớt kêu tu tình. Cũng có kẻ cho rằng nói phình, hoặc báo là quan niệm lỗi thời. Tôi cũng không vì đó ngưng lời, vẫn khuyên đến khi người nhận phải. Đang ôm nặng khối tình nhân loại, đời của tôi cần phải hy sinh. Không riêng tôi đến cả gia đình, xin hiến hết cho dân không tiếc. Miệng dân chúng tu hành sớm biết, thân tôi dù phải chết cũng vui. Sư cụ vừa nghe đến lời tôi, vừa vui vẻ vừa lời kính cần. Rằng tôi chẳng phải là quê nhàn, lúc nãy tôi thấy dáng người ông. Tự nhiên tôi thổi thộp trong lòng, cho rằng chẳng phải thường nhân đây. Chỗ này biết bao người qua lại, tôi chưa hề kinh hãi một lần. Nay thấy ông tôi khiếp tinh thần, có thể nói là lần thứ nhất. Nãy giờ nghe ông phân đạo đức, tâm linh tôi đã mất không sai. Như lời ông vừa nói trước đây, đâu có phải mỗi ai cũng nói. Đầy bác ai ẩn sâu tiếng gọi, thật tình yêu nhân loại đại đồng. Nếu tăng ni đều cũng như ông, ai đâu dám đem lòng khinh về. Tuy thân xác của ông son trẻ, nhưng tâm hồn già cả còn thua. Tuy 30 năm ở nhà chùa, tôi rất thẹn rằng chưa bị kịp. Cuộc gặp gỡ này đâu mấy dịp, xin ông vui lòng tiếp nói thêm. Hôm nay dù có thức suốt đêm, tôi vẫn chẳng thấy thèm buồn ngủ. Và như tôi tở cây héo rũ, gặp ông đây như có mưa vào. Tôi có duyên với Phật dường bao, nay nghe đạo mai giàu có chết. Ta ngồi nghe để sư nói hết, xong rồi ta mới tiếp thưa rằng. Tôi cũng mang mình thịt xác trần, sự khen quá tôi không dám nhận. Người thương người ấy là bổn phận, có lạ chỉ khen tặng quá lời. Tôi đem thân công hiến cho đời, ấy cũng chỉ làm nơi bổn phận. Kẻ làm sớm người thì làm muộn, đã là người ai chẳng thương nhau. Thế cho nên giúp đỡ dường bao, cũng không thể tự hào chi được. Lúc nào cũng mát là tanh nước, ấm tự nhiên là sức mặt trời. Tuy giúp đời chẳng tưởng giúp đời, ấy là bổn phận người phải biết. Từ sanh tiền đến khi nhập diệt, Phật há không xương thuyết ấy sao? Nếu tôi còn sống sót ngày nào, tư tưởng ấy vẫn rao truyền mãi. Sự rằng thật là chân bác ấy, tư tưởng ông quảng đại vô cùng. Có mà không, không cũng vẫn không, gương soi vẫn mãi lòng chẳng vương. Tưởng không tưởng mới là thật tưởng, hưởng mà không thì hưởng mới chân. Nhận thức ông khác lối thường nhân, hiện tại đang tay chân Đức Phật. Ta rằng đạo vốn là sự thật, lấy đó làm trụ cốt nói ra, tất nhiên là chân lý không xa, cũng chẳng trái lời chư Phật dạy. Bởi giả dối nên thường biến hoài, muốn được luôn tồn tại bất di. Cần chắc gìn sự thật làm quy, đặt trên cái sự gì quyển ảo. đó là chỗ hướng về cửa đầu, muôn kệ kinh đều bảo như nhau. Chính tôi không để vấn ngại nào, luôn để trí tâm vào sự thật. Gần đây dấu tiêu tan vạn vật, sự thật là sự thật không tiêu, đại khái là chỉ có bấy nhiêu, mong ai cũng tìm theo đến rốt. Ngày nào còn kẻ chưa hiểu nốt, nhà tu hành chưa hết việc tu. Dù tuổi già sức yếu như sư, cũng hằng hay chớ ngơ bổn phần. Mai dù chết nay luôn chỉ dần, lòng từ bi độ tận chúng sanh. Gần tắt hơi còn để lợi lành, xưa nay các Phật luôn thế cả. Sư rằng rất lấy làm quý quá, lời của ông nung dạ tôi thêm. Dù ở chùa tôi chẳng ngồi êm, thường đi lại để khuyên ba tánh. Của cung thấy mỗi khi có thành, thường đem ra cứu cảnh dân nguy. Cất nhà thương lập viện cô nhi, cất trường học hoặc xây cầu công. Các chùa khác lúa tiền dư đồng, chia nhau xài chẳng dùng cho ai. Bỏ các điều xã hội ra ngoài, vì thế khiến nhiều người bất mãn. Tôi đã đến tận nơi khuyên vàng, cần phải lo cải chánh cho mau. Cảnh chùa không phải chỗ làm giàu, chớ đổi lốp nhà tu lợi dụng. Tăng ni phải sống gần dân chúng, hưởng của đời phải dẫn dạy đời. Hãy treo gương hiền đức tốt tươi, đừng giả dối bị người nhạo báng. Sợ gì bị nhiều người bất mãn, bởi tăng ni không đặng chân tu. Đành nhân hư chứ đạo bất hư, nhưng chùa cũng tại sư mà văn. Chán sư việc đi chùa bắt chán, một người làm cả đám mang nhơ. Làm thế là không hợp Phật cơ, tu chẳng giúp ai nhờ tu dối. Chỉ làm chướng mắt trong xã hội, đâu mở đường khai lối cho ai. Nếu tăng ni cứ mãi thế này, cửa thiền sẽ không ai bước tới. Ở chùa miếu không gìn luật giới, nhìn người đời đâu khỏi hổ hang. Già thiện nam tinh nữ thập phàn, đâu ai gọi là tăng sư nữa. Chùa cũng chẳng phải nơi trốn nợ, chớ vào đây ăn ở yên thân. Phải luôn luôn hoạt bát tinh thần, nêu cao cái tâm hồn tăng chung. Đủ phương tiện giúp vua nhân chung, chẳng ngại thân trong cảnh khó nào. Thường ban vui cứu vớt khổ đau, được như thế người nào chẳng mến. Khắp đó đây tôi thường đi đến chùa nào tôi cũng khuyên thầy ni. Bạn ngã to như núi Tù Di, ít người chịu bỏ đi chuyện dối. Mượn chùa để làm nơi thủ lời, ai xem qua chẳng khỏi buồn lòng. Lời Phật thì đáng kinh đáng tôn, nhưng tăng chung ít ông mến được. Trào lưu mới cuộn như sông nước, lối tu hành cũ rích thế ni. Chỉ làm cho người bắt hoài nghi, khó dắt họ quy y theo Phật. Phải biết cầu kiến cỡ nhi tác, chớ không nên cố chấp một phương. Tùy thời cơ dùng cách thích đương, để dắt chúng vào đường giác ngộ. Không nên chấp đi đường thủy bồ, miệng làm sao tới chỗ được rồi. Chiều uống cho phù hợp thế thời, mới không khiến cho người bỡ ngờ. Đời tiến bộ đạo cần tiến bộ, lửa cháy nhiều nước chữa phải nhiều. Thuốc đầu tháng thì chỉ bấy nhiêu, nhưng tùy chứng có nhiều giá gì. Không làm thế bệnh không thể trị. Theo ý tôi ông nghĩ thế nào? Ta rằng lời sư đang biết bao, thật là một nhà tu xứng đáng. Sự phổ quá tùy theo giai đoạn, xem thời cơ không đặng chấp nay. Miệng sao cho dân tỉnh cơn mây, dù phải dùng phương chi cũng được. Kẻ đương khác mà không cho nước, lại cho tiền là ngược phải chăng? Người cần tiền để giải khó khăn, lại đem nước đến dân là trái. Tùy trường hợp để mà đối đãi, chớ không nên chấp lấy một bề. Khi lấy mê để đổ người mê, có vậy mới tiện bề dắt chung. Lời mới nãy của sư biện luận, nếu các chùa ai cũng làm theo. Cửa thiền không đến đổi móc mèo, ba tánh sẽ kéo nhau đến biên. Chẳng cản trở trào lưu dân tiến, giúp cho thêm phát triển tinh thần. Giữa tăng ni với cả nhân dân, sẽ khăng khít không còn rời rạc. Đâu hổ mắt là người tự giác, và cũng không trái thuyết từ bi. Miệng đời đâu còn kẻ khinh khi, ai thấy mặt tăng ni chẳng kinh. Từ lâu bị tiếng cho lừa phình, sẽ tự nhiên được đinh chánh ngay. Kẻ vô thần cũng bắt nghiêng tay, huống hồ với những ai mổ đào. Nhà xã hội trên nền Phật giáo, sẽ làm cho trường cửu hòa bình. Trí huệ dung hòa với tánh tình, giữ vật chất tinh thần cân đối. tất sẽ thấy ở trong xã hội con người lần trở lại tốt lành. Những thói quen tự lợi tự sanh sẽ đổi lại cộng vinh cộng lạc. Không ai muốn cho ai phải thác, chia áo lành sớt bớt cơm ngon. Toàn nhân sanh cùng một tâm hồn, sống sang suốt sống không nghèo đói. Biểu hiện rõ khối tình nhân loại, cũng không thua gì cõi thiên đàng. Tinh thần ai cũng được minh quang, không ai có biết làm vô ý. Lấy tâm chủ của đời sống trí, trong đời đâu còn kẻ ác nhân. Nỗi bất bình giữa lớp chúng dân, lần lượt sẽ bình phân lại được. Việc nói đức hay là nói phước, xét không ngoài công cuộc này đâu. Rất mong rằng những kẻ sòng nâu nối liền được cây cầu xã hội, ngồi một chỗ luận câu phước tội, không đứng ra mưu lợi cho đời. Sẽ không gây thiện cảm với người, dù nói mãi không ai nghe đến. Không có kẻ giỏi bề luận biện, đạo nơi thân không chuyện nào xong. Mượn kẻ kính làm việc buôn rong, càng dễ khiến cho dân chúng ghét. Nên bỏ hết những điều lão khuyết, phải thiệt tu và phải yêu dân. Đi đúng lời cầu đạo xa thân, ở chùa phải cho chân đạo hành. Giữ nhân cách tốt hơn ba tánh, nói thế nào làm cũng thế ni. Tránh đừng bôi lọ cửa từ bi, gương sáng của tăng ni nêu rõ. Sư cụ chẳng lời ta liền tỏ, rằng lời ông dễ có mấy ai. Luận biện theo tiếng nói đời nay, những phương pháp không sai căn bản. Khéo gói ghém đầu đuôi chắc chắn, ai nghe qua cũng đặng hiểu ngay. Quan niệm ông thật rất là hay, kết luận viết đạo đời là một. Theo tôi tưởng nếu suy rau rốt, đạo với đời là một không hai. Nếu ai cho đạo ở riêng ngoài, đạo ấy dựa vào ai mà có? Đời cho đạo là không dinh mô, hỏi do đâu đời có kết liên? Thế cho nên đời đạo dính liền, như trái mặt không nên nói khác. Thật ông rất là người hoạt bát, xin lỗi ông sự học đến đâu. Ta thưa rằng học chữ không sâu, học tai mắt chỗ nào cũng học. Nhất là học bằng nơi trí óc, mỗi ngày tôi mỗi học không ngừng. Thường dạy tôi là cả chúng dân, cả vật chất tinh thần đều học. Sư còn nhớ câu tâm là Phật, Phật là tâm trong các kinh chăng? Nếu lấy tâm làm cái bổn căn, vô học cũng như hàng hữu học. Phải hay quay do tâm làm gốc, mọi việc chỉ cũng cốt tâm sanh. Lấy tâm suy tất biết giữ lành, học không nên phân biệt. Chỉ muốn biết hay không muốn biết, ấy là điều cần thiết đấy thôi. Mang thân người có đủ như người, khôn hay giải tùy nơi mỗi kẻ. Nên lấy tri xét suy cạn lè, dùng chân tâm làm chỗ y cư. Thì dù cho có mấy hỏng hư, cũng nên được như người khác vậy. Thật ra cũng vì nơi lẽ ấy, nhà tu hành cần phải nhắc cho. Dựa vào tình nhân loại mà lo, chớ không phải là do vũ lời. Sư gật đầu khi nghe đây nói, và bảo rằng sành soái làm sao. Trong biển đời có đủ thứ màu, không bị nhuộm thứ nào ít có. Đủ phương tiện để mà tế độ, việc nói làm không chỗ hư hên. Lấy chỗ hư đời để làm nên, thật không khác gì anh thợ khéo. Nếu có kẻ được ông chỉ nẻo, chắc chắn làm nên đảo chẳng không. Thân đã già gối mỏi lưng cong, mà đạo lý chưa thông đến chỗ. Nay hữu duyên cùng ông tương ngộ, vạch đường chân chỉ rõ nẻo về. Một lời ông giảng giáo cho nghe, sẽ tình được giấc mê muôn thuở. Ta sao hết được lòng mừng rỡ, đời của tôi còn có chi hơn. Nay được ông vẹt gúc mây trần, mai dù có bỏ thân cũng được. Sự học của ông vừa nói trước, đời ít ai học được như ông. Học bề ngoài ít kẻ học lầm, lo nhanh lá chứ không lo gốc. Gọi rằng học nhưng mà vô học, vô học mà học hết là ông. Mỗi khi nghe và mỗi khi trông, chỗ nào cũng làm thành bài học. Chẳng những thế còn trong trí óc, vẫn luôn luôn tự học lấy mình. Ấy là phương phản tịnh hồi minh, ai cũng thế đâu sanh tội khổ. Chẳng được vậy chính mình khó độ, đâu còn thừa sức để dắt ai. Lời ông càng nghĩ thì càng hay, rất quy hóa của thời văn vật. Lôi luận biện không sai sự thật, lời nói nào cũng rất tinh minh. Không chấp kinh nhưng chẳng ngoài kinh, thật là lôi biến quyền rất khéo. Có đủ cách uống chiều tròn mèo, dìu dắt người khỏi nẻo lạc lầm. Nếu các tăng sư thiền lâm hầu hết được như ông tất cả, tất mở rộng được cơ hoằng hoa, sẽ giúp cho nhiều kẻ hồi tâm. Ta thưa rằng tại chẳng muốn làm việc, tôi biết sư tăng đều biết. Vì im thấy hoặc không cương quyết, nên không lo đến việc hoằng dương. Cái lối tu tiêu cực tầm thường, vô tình đã đóng khuôn nhà đào.